là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh những nỗ lực của các đơn vị sản xuất công nghiệp để thích ứng với dịch bệnh COVID-19. Tiếp đó là ghi nhận những nỗ lực của ngành y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Chi cục Thuế Yên Bình đã có nhiều giải pháp linh hoạt, nên 8 tháng năm 2021, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt hơn 184 tỷ đồng, bằng 64% dự toán huyện giao. Trong đó, thu cân đối đạt gần 149 tỷ đồng, thu từ tiền giao đất đạt trên 48 tỷ đồng. Một số sóc thuế đạt cao so với dự toán như thu liên doanh đầu tư nước ngoài đạt 92% dự toán, thu thuế thu nhập cá nhân đạt 79%, thu lệ phí trước bạ đạt 96%, thu tiền thuê đất đạt 88% dự toán. Từ nay đến hết năm 2021, Chi cục Thuế huyện Yên Bình sẽ tiếp tục rà soát các nguồn thu, phối hợp với Cục Thuế tỉnh kịp thời nắm bắt các khoản thu phát sinh của các doanh nghiệp nhằm tăng cường nguồn thu quốc doanh và liên doanh đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh phát triển quỹ đất, tiến độ đấu giá đất, đẩy mạnh thu các loại phí, lệ phí và các khoản thu khác phát sinh trên địa bàn, tăng cường các biện pháp quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, rà soát phân loại nợ thuế, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình chây ý nợ thuế. Phấn đấu đến hết năm 2021, thu ngân sách toàn huyện đạt 290 tỷ đồng, theo dự toán Hội đồng Nhân dân huyện giao.
Từ đầu năm đến nay, huyện Trấn Yên đã có thêm 4 sản phẩm được cấp chứng nhận hạng 3 sao cấp tỉnh là tinh dầu quế Đào Thịnh, chè Bát Tiên Nga Quán, chè LDP1 Bảo Hưng và nước uống đóng chai Vân Hội. Hiện nay, huyện Trấn Yên đang tiếp tục hướng dẫn các chủ thể hoàn thiện hồ sơ để công nhận 8 sản phẩm OCOP 2021 theo kế hoạch, gồm các sản phẩm bột quế gia vị Hòa Quương, quế điếu thuốc Hòa Quương, thanh long ruột đỏ Minh Quân, mật ong Vân Hội, mật ong Minh Quán, mật ong Báo Đáp, nước tinh khiết Việt Cường, bưởi Quy Mông. Nhiều sản phẩm OCOP của huyện Trấn Yên đã được người tiêu dùng đón nhận, khẳng định được giá trị của sản phẩm, khơi dậy được tiềm năng thế mạnh của nông sản địa phương, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, từ đó tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân và xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục chú trọng các hoạt động hỗ trợ, lựa chọn sản phẩm, đơn vị tham gia chương trình với mục tiêu quảng bá và phát triển các sản phẩm truyền thống, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm, nhất là sản phẩm chủ lực của địa phương.
Nhằm giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, Hội Phụ nữ huyện Văn Chấn đã ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho trên 3.500 hộ hội viên vay phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững. Các cấp hội còn hỗ trợ xây dựng và duy trì trên 1.000 mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập từ 70 triệu đến trên 2 tỷ đồng một năm, giúp đỡ gần 600 hội viên khởi nghiệp sản xuất kinh doanh với các mô hình hiệu quả, thành lập mới 7 hợp tác xã, 3 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, triển khai 9 chương trình dự án sinh kế với kinh phí gần 11 tỷ đồng, hỗ trợ gia đình hội viên phụ nữ nghèo và cận nghèo phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, duy trì 100 tổ tiết kiệm vay vốn với tổng số tiền trên 7,5 tỷ đồng. Thực hiện mô hình tiết kiệm tại thôn bản, tạo nguồn vốn gần 8,2 tỷ đồng, giúp 2.500 lượt hội viên vay, qua đó có gần 1.800 hộ hội viên phụ nữ thoát nghèo. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã phát hiện và xử lý trên 70 vụ vi phạm lâm luật, trong đó gần 30 vụ mua bán vận chuyển lâm sản trái phép, gần 10 vụ khai thác trái phép lâm sản, gần 10 vụ phá rừng trái phép, còn lại là các vụ lấn chiếm rừng làm nương rẫy và vi phạm trong phòng cháy chữa cháy rừng. Các trường hợp vi phạm đã bị lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, tịch thu trên 27 mét khối gỗ các loại, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 400 triệu đồng. Cùng với xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lâm luật, từ đầu năm đến nay, các tổ chức xã hội, công ty lâm nghiệp, bà con nhân dân trong tỉnh đã trồng mới được trên 13.500 ha rừng, đạt gần 90% kế hoạch năm.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp của tỉnh Yên Bái cũng gặp nhiều khó khăn bởi thị trường tiêu thụ sản phẩm. Song với những nỗ lực cố gắng trong hoạt động sản xuất, thích ứng với thị trường cùng với sự tạo điều kiện của các sở ngành chức năng của tỉnh, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp của tỉnh Yên Bái vẫn duy trì được mục tiêu sản xuất kinh doanh, đảm bảo mục tiêu kép vừa sản xuất vừa phòng chống dịch hiệu quả, phản ánh của phóng viên thời sự. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng không ít đến tình hình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, ngành công thương đã kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, chỉ đạo các cấp các ngành địa phương và cộng đồng doanh nghiệp tập trung thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch vừa sản xuất an toàn, với tinh thần chống dịch như chống giặc, quyết tâm giữ vững vùng xanh an toàn. Đối với các doanh nghiệp, chủ động lên phương án sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát,
như đảm bảo nguồn nguyên liệu tại chỗ, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân lao động, đảm bảo sản xuất 4 tại chỗ. Trong 9 tháng qua, chỉ số sản xuất toàn ngành ước đạt trên 13.800 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng, công nghiệp chế biến, chế tạo, ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng đều giữ mức tăng trưởng khá. Các đơn vị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hợp tác xã tỉnh Yên Bái đã nộp ngân sách trên 1.000 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Đây là những con số minh chứng cho ngành sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều khởi sắc sau gần 2 năm chống dịch. Ông Phạm Trung Lân, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Yên Bái nói:
Dù là một cái tỉnh nhà chúng ta là kiểm soát rất tốt cái dịch bệnh. Tuy nhiên ấy là cũng do ảnh hưởng của cái tình hình trong nước, cho nên là cái phát triển ngành công nghiệp thì nó cũng gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi cũng đã đặt ra được rất nhiều giải pháp, trong đó tập trung vào một số những cái nội dung như sau. Thứ nhất ấy là chúng tôi làm tốt cái công tác mà kiểm soát cái dịch bệnh COVID-19 trong các cơ sở sản xuất kinh doanh. Như chúng ta đều biết là nếu như mà chỉ để bùng phát dịch bệnh ở một vài cái doanh nghiệp thôi thì nó sẽ có tác dụng dây chuyền rất lớn trong cái việc mà dịch bệnh nó, mà khi mà dịch bệnh đã phát triển ấy, đối với một tỉnh mà còn so mặt bằng của cả nước chúng ta cũng còn có những hạn chế ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái phát triển kinh tế xã hội, trong đó có công nghiệp.
Trong bối cảnh nhiều chuỗi cung cầu hàng hóa sản xuất kinh doanh bị gián đoạn do nguyên liệu sản xuất khan hiếm và tăng cao, thị trường tiêu thụ có nhiều biến động do tác động của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, nhiều sản phẩm công nghiệp ghi nhận sản lượng tăng mạnh so với cùng kỳ như quặng sắt, đá phiến, chè, gỗ rán, ván ép, giấy làm vàng mã và các sản phẩm vật liệu xây dựng. Là một trong những ngành nghề có nguy cơ đứt gãy nguồn nguyên liệu, song nhờ chủ động thích ứng với các tình huống khó khăn, các doanh nghiệp may mặc đã nỗ lực kết nối tìm kiếm thị trường, chuyển đổi mô hình sản xuất. Để đáp ứng với sự đa dạng của thị trường và đảm bảo việc làm thu nhập cho người lao động, bà Lê Thị Hậu, trưởng phòng quản lý nhân sự công ty trách nhiệm hạn Unico Global Yên Bái nói:
Năm 2021 thì là công ty thì là cũng có bị ảnh hưởng bởi Covid, nhất là nguồn lao động giảm, thứ hai là những cái đơn hàng thì bị chậm hơn. Tuy nhiên thì là công ty luôn đưa ra những cái phương án để làm sao tạo cái điều kiện việc làm tốt nhất cho người lao động, cũng như là để tăng thu nhập trong cái thời kỳ mà ảnh hưởng do Covid. Chính vì thế mà công ty tăng cái phương án để tuyển dụng lao động từ các cái tỉnh khác quay trở lại Yên Bái để làm việc. Thứ hai nữa là về kế hoạch làm việc thì là công ty luôn bố trí cái thời gian làm việc cho nó phù hợp với cái thời gian làm việc của người lao động. Ước tính doanh thu của năm 2021 là khoảng 2 tỷ. Tuy nhiên thì là đến thời điểm hiện tại thì là công ty mới chỉ đạt được tầm 30-40% thôi ạ. Thu nhập bình quân đầu người của các bạn trong cái tháng cao điểm là tầm khoảng 7-8 triệu đối với công nhân may.
Mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng với sự nỗ lực của các cấp các ngành địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và sự ủng hộ của nhân dân, một số sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh có quy mô sản xuất lớn, chất lượng ổn định, tạo được thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước như xi măng, gỗ, giấy đế, giấy vàng mã, bột đá, đá xẻ, chè, điện sản xuất. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế bất cập như công nghiệp chưa có sự bứt phá mạnh mẽ, một số chỉ tiêu nhiệm vụ thực hiện chưa đạt yêu cầu đề ra. Các dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp phần lớn có quy mô nhỏ và vừa, dây chuyền công nghệ sản xuất chậm được đổi mới, chất lượng sản phẩm còn thấp, mẫu mã đơn giản, hạ tầng giao thông còn bất cập, thiếu đồng bộ, chất lượng nguồn nhân lực thấp, thiếu thợ tay nghề cao, cơ chế chính sách thu hút nguồn lực đầu tư vào phát triển công nghiệp chưa phát huy được hiệu quả. Để ngành công nghiệp của tỉnh tiếp tục phát triển theo hướng bền vững, hiệu quả, các địa phương cần tập trung phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chủ lực có lợi thế cạnh tranh như khai thác quặng kim loại, chế biến gỗ, sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại, sản xuất kim loại, sản xuất và phân phối điện. Đặc biệt cần có những giải pháp cụ thể, khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sản xuất tiêu thụ sản phẩm một cách bền vững. Ông Phạm Trung Lân, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Chúng tôi đặt ra trong cái vấn đề đầu tiên hiện nay mà chúng tôi đang tập trung thực hiện là vận động này, khuyến khích này, hỗ trợ này và kiểm tra các cái doanh nghiệp để thực hiện cái công tác phòng chống dịch bệnh ở trong cơ sở sản xuất. Thế và rất lưu ý những cái doanh nghiệp là sử dụng đông lao động. Hiện nay chúng tôi cũng đã có xây dựng các cái phương án ứng phó với dịch bệnh qua các cấp độ. để coi như là vận động và tuyên truyền đến các doanh nghiệp là khi các cấp độ mà ứng với các cấp độ đó thì các doanh nghiệp phải làm gì. Đấy, kể cả những cái trường hợp là đã phải đã tuyên truyền với các doanh nghiệp mà sử dụng nhiều lao động là phải diễn tập, phải chuẩn bị cho cái phương án 3 tại chỗ, 4 tại chỗ tại doanh nghiệp để khi mà có tình hình dịch bệnh xảy ra. Vận động doanh nghiệp là tăng cường cái việc dự trữ nguyên vật liệu trong cái tình hình hiện nay, bởi vì rõ ràng chúng ta chưa có dịch bệnh nhưng mà các cái doanh nghiệp bạn, các cái nước bạn cung cấp nguyên vật liệu cho chúng ta thì cũng đang bị ảnh hưởng rất nặng nề về dịch bệnh. Chính vì thế cho nên là chúng tôi đã khuyến cáo là đề nghị các doanh nghiệp là tăng cường cái dự trữ nguyên vật liệu để làm sao mà khi mà dịch bệnh nó bùng phát mà nó bị ách tắc một vài cái khâu nào đó thì chúng ta vẫn đảm bảo cái nguyên liệu cho phát triển. Cái thứ ba là chăm lo tốt cái đời sống cho công nhân để làm sao giúp họ là đảm bảo được cuộc sống, ổn định được cái tinh thần cũng như là vật chất của gia đình để giữ chân được lao động.
Với những giải pháp đồng bộ trong phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2021, tỉnh Yên Bái sẽ phấn đấu đạt giá trị trên 14.200 tỷ đồng, xuất khẩu đạt 220 triệu đô la, tích cực triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại ngành công nghiệp theo định hướng của tỉnh ủy tại nghị quyết số 29 về phát triển công nghiệp tỉnh Yên Bái theo hướng bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường. Thưa quý vị và các bạn, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lương y như từ mẫu. Trong những năm qua, ngành y tế cả nước đã nỗ lực làm tốt trọng trách vẻ vang của mình bằng cả y đức và y thuật, thực hiện thành công sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong niềm tự hào chung ấy, 30 năm qua, ngành y tế Yên Bái cùng với sự quan tâm chăm lo của Đảng bộ chính quyền, sự yêu thương đùm bọc của nhân dân, đội ngũ cán bộ nhân viên y tế tỉnh Yên Bái đã nỗ lực vượt bậc, từng bước vượt qua nhiều khó khăn thách thức để không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Hướng tới kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Yên Bái mùng 1 tháng 10 năm 1991, mùng 1 tháng 10 năm 2021, mời quý vị và các bạn cùng nghe ghi nhận sau.
Những ngày đầu tái lập tỉnh, mạng lưới y tế cơ sở còn yếu về mọi mặt, 30 xã trắng về y tế, cơ sở vật chất, trang thiết bị thiếu thốn, tình trạng tảo hôn khá phổ biến, nhận thức của đồng bào vùng cao về công tác y tế hết sức lạc hậu. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò trung tâm của ngành y tế, đến những năm 2000, hệ thống y tế Yên Bái dần được củng cố kiện toàn từ tỉnh đến cơ sở. Tất cả các xã phường đều có cơ sở khám chữa bệnh, không còn xã trắng về y tế, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng và tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đều giảm mạnh. Nhiều loại bệnh như sốt rét, lao, bại liệt, ho gà, uốn ván từng bước loại trừ, thanh toán và kiểm soát. Chị Đặng Thị Lai, thôn Làng Mới, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên nói:
Trước đây thì bà con chúng tôi thì nhận thức cũng không có nhận thức về sức khỏe cũng như là sự quan tâm của y tế. Thì chúng tôi cứ ốm thì chúng tôi lại cúng thôi, chúng tôi lại mời thầy cúng đến để cúng. Cúng một hai lần không khỏi thì sao? Đến một thời gian sau này thì chúng tôi mới nhận thức ra rằng là được sự quan tâm của Đảng cũng như là sự can thiệp của ngành y tế thì là chúng tôi mới biết là ốm thì cần phải đến trạm y tế để được chăm sóc.
Là xã vùng 3 với 97% là người dân tộc thiểu số, những năm trước đây mỗi khi ốm đau, bà con đồng bào Dao ở xã Đại Sơn, huyện Văn Yên thường sử dụng các bài thuốc dân gian, cúng bái xưa, đuổi tà ma, chứ chưa đến các cơ sở y tế để thăm khám và điều trị bệnh. Được sự quan tâm của tỉnh và ngành y tế, trạm y tế xã Đại Sơn được đầu tư xây dựng khang trang với thiết bị hiện đại. Cùng với đó, Đảng ủy chính quyền đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức cho người dân tự bảo vệ sức khỏe của mình, đặc biệt khi ốm phải đến trạm y tế để khám và điều trị. Đến nay, tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng mở rộng tăng lên theo hàng năm, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm xuống còn trên 17%, trên 96% người dân có thẻ bảo hiểm y tế. Y sĩ Nguyễn Thị Mai, trưởng trạm y tế xã Đại Sơn, huyện Văn Yên cho biết.
Trước đây là tôi về đây công tác ấy, thì cái tỷ lệ người dân đến trạm y tế khám thì rất là thấp. Mà cái khi mà người dân có ốm đau ấy thì vẫn còn cái tình trạng là cúng bói và khi ốm thật nặng thì thằng người ta mới đến trạm. Nhưng mà trong cái thời gian trở về đây là khoảng độ 10 đến 15 năm thì được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là của ngành, đặc biệt là ngành cấp trên ấy, ngành dọc ấy, thì chúng tôi cũng đã được nâng cao cái trình độ chuyên môn cũng như là cái xây dựng cơ sở vật chất nó khang trang và rộng rãi thì người dân cũng rất là tin tưởng và đến đây với chúng tôi khám bệnh cũng như là để được tư vấn nhiều hơn. Cũng vì đấy, từ đấy mà cái chúng tôi cũng đi đến các thôn tuyên truyền về những cái công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cũng như là cái tỷ lệ tiêm chủng của các trẻ em cũng như là phụ nữ chăm sóc sinh sản được nâng lên hàng năm là phải tầm trên 90%. Cái công tác khám chữa bệnh của chúng tôi hàng năm cũng đạt tầm trên 95% trở lên.
Từ năm 2001-2010, hệ thống y tế Yên Bái tiếp tục được củng cố, mở rộng cả về y tế dự phòng và điều trị, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế được quan tâm đầu tư, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong công tác điều trị, chăm sóc sức khỏe nhân dân, chất lượng khám chữa bệnh nhờ đó đã không ngừng được nâng lên, hàng chục kỹ thuật chuyên sâu đã được chuyển giao từ đội ngũ chuyên gia y tế của các bệnh viện tuyến trung ương về tuyến tỉnh, hàng trăm kỹ thuật y tế từ tuyến tỉnh chuyển giao tuyến huyện và tuyến xã. Đến nay toàn tỉnh có 156/173 xã phường đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ hàng năm đạt từ 98,5% trở lên. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đặng Hồng Hường, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Yên nói.
Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ở tại địa phương thì cũng luôn được quan tâm. Tuy nhiên là về cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như là về nhân lực thì cũng còn hạn chế. Trong những năm gần đây thì được sự quan tâm của các cấp, có sự đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, về nhân lực thì các cái dịch vụ phát triển kỹ thuật của đơn vị cũng đã được nâng lên rõ rệt, đáp ứng được cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện. Về trang thiết bị thì ở trung tâm y tế hiện tại trong những năm gần đây thì được đầu tư các cái máy hiện đại như là máy CT scanner, hệ thống chạy thận nhân tạo, rồi là dàn nội soi, rồi là máy đo loãng xương và các cái phương tiện kỹ thuật khác. Về nhân lực thì chúng tôi cũng tập trung đào tạo các cái mũi nhọn để đáp ứng cái nhu cầu điều trị cho địa phương, nhân dân trên địa phương ở tại trung tâm y tế huyện và trạm y tế xã. Đối với trung tâm y tế huyện thì trong những năm gần đây thì đã phát hiện triển các cái dịch vụ kỹ thuật mới, và đặc biệt là trong cái thời điểm dịch bệnh COVID hiện nay thì trung tâm y tế chúng tôi cũng luôn quan tâm tích cực tham mưu cho ban chỉ đạo huyện cũng như là chỉ đạo cán bộ trong đơn vị trạm y tế xã thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên, và cho đến hiện tại thì công tác phòng chống dịch bệnh COVID trên địa bàn huyện cũng đang được kiểm soát tốt.
Xác định nguồn nhân lực đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc nâng cao chất lượng y tế, 30 năm kể từ ngày tái lập tỉnh, ngành y tế Yên Bái đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao y đức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Cho đội ngũ cán bộ nhân viên y tế, đã có hàng nghìn lượt cán bộ được cử đi đào tạo dược sĩ, bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, thạc sĩ, tiến sĩ, tạo ra đội ngũ hoàn toàn làm chủ được các trang thiết bị và kỹ thuật điều trị. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái từ chỗ chỉ có hơn 200 giường bệnh, đến nay đã được xây dựng khang trang, hiện đại với quy mô 500 giường bệnh. Tỷ lệ thực hiện các dịch vụ kỹ thuật đạt trên 86%, trong đó trên 240 kỹ thuật vượt tuyến, nhờ đó số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện ngày càng tăng. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Lan Anh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết.
Tôi rất là may mắn là thuộc vào lớp bác sĩ đầu tiên mà được gia nhập vào ngành y tế Yên Bái khi mà tái thành lập tỉnh gần 30 năm trước đây. Và tôi chứng kiến những cái sự phát triển của ngành y tế trong suốt những năm vừa qua. Thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái trước đây thì ở vị trí cũ, ở phường Minh Tân, và cũng còn rất nhiều khó khăn cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như là nguồn lực y tế. Tuy nhiên được sự quan tâm của tỉnh và sự nỗ lực của ngành y tế Yên Bái cùng với sự quan tâm của Bộ Y tế và các bộ ngành trung ương, thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái 5 năm trở lại đây có những bước phát triển vượt bậc. Cả về cơ sở vật chất thì là được một cái dự án đầu tư rất là tổng thể, toàn diện và có cái hệ thống công năng rất là tốt để có thể giúp cho tiếp nhận và điều trị các cái bệnh nhân từ các cái mức độ nặng nhẹ của các cái khu vực trong tỉnh và ngoài tỉnh. Hiện nay thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái làm chủ được các kỹ thuật cao thuộc tuyến trung ương, rồi các kỹ thuật hạng đặc biệt, và đã được nâng hạng lên bệnh viện hạng 1 từ năm 2017. Bệnh viện tỉnh hiện nay thì đang đảm nhận tất cả các cái hệ thống, các cái ca bệnh khó trên địa bàn tỉnh và các vùng lân cận, và cũng là một đơn vị mà cao nhất trong toàn tuyến để đảm bảo các cái hoạt động dự phòng cho phòng chống COVID trong cái dịch bệnh đợt này.
Yên Bái là tỉnh đầu tiên trong cả nước thành lập trung tâm kiểm soát bệnh tật trên cơ sở sát nhập 5 trung tâm có chức năng nhiệm vụ tương đồng. Phòng xét nghiệm sinh học phân tử của trung tâm kiểm soát bệnh tật được thành lập sớm nhất trong hệ thống trung tâm y tế dự phòng toàn quốc, giúp công tác kiểm soát các bệnh truyền nhiễm nhanh và hiệu quả. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh được đầu tư phát triển và là một trong những đơn vị y tế dự phòng hàng đầu trong khu vực miền núi phía Bắc. Đặc biệt trong 2 năm qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ phòng chống dịch để bảo vệ sức khỏe tính mạng của người dân, đưa tỉnh Yên Bái trở thành vùng xanh an toàn trên bản đồ COVID-19. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đoàn Thị Hồng Hạnh, trưởng khoa xét nghiệm chuẩn đoán hình ảnh thăm dò chức năng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh chia sẻ.
Những năm trước đây thực sự là rất là khó khăn. Trang thiết bị thì thiếu thốn, còn năng lực cán bộ thì cũng còn hạn chế. Trước đây những cái chỉ tiêu của chúng tôi có những cái chỉ tiêu là làm trong một ngày mới xong. Nhưng hiện tại thì chúng tôi có thể rút ngắn lại còn khoảng 3-4 tiếng là đã xong một cái chỉ tiêu xét nghiệm và nó đáp ứng tốt trong công tác phòng chống dịch bệnh. Ví dụ như là trong cái đợt dịch COVID-19 này chẳng hạn, thì với cái máy móc rất là hiện đại và sau 5 tiếng đồng hồ thì chúng tôi có thể ra được vài chục mẫu và nó cũng đáp ứng rất tốt và trong cái công tác chung tay phòng chống dịch bệnh COVID trong tỉnh Yên Bái.
Năm 1991, tỉnh Yên Bái chỉ có 4,8 bác sĩ trên 10.000 dân, đến năm 2020 đạt tỷ lệ 10,2 bác sĩ. Gần 88% trạm y tế xã có bác sĩ, nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống giảm mạnh, đặc biệt là việc thực hiện thành công đề án 1816, điều bác sĩ tuyến trên về hỗ trợ tuyến dưới và đề án bệnh viện vệ tinh trong những năm qua đã giúp ngành y tế Yên Bái từng bước tiếp cận và làm chủ các kỹ thuật cao, chuyên sâu do các bệnh viện hàng đầu tuyến trung ương chuyển giao. Hiện các bệnh viện tuyến tỉnh đã phát triển được hàng nghìn kỹ thuật vượt tuyến, tuyến huyện, trên 300 kỹ thuật vượt tuyến đã tạo điều kiện cho người bệnh được tiếp cận với nhiều dịch vụ y tế hiện đại. Đồng thời, giảm dần các ca bệnh phải chuyển tuyến gây khó khăn tốn kém cho người bệnh. Đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khó lường suốt 2 năm qua, những cán bộ nhân viên y tế của tỉnh đã hoàn thành sứ mệnh là lực lượng tuyến đầu chống dịch, làm tốt công tác y tế dự phòng, kiểm soát và điều trị cho các bệnh nhân COVID-19, giúp Yên Bái kiểm soát ngăn chặn thành công dịch bệnh nguy hiểm này và trở thành vùng xanh trên bản đồ phòng chống dịch trong cả nước. Và đồng hành với y tế cả nước thực hiện phòng chống dịch COVID-19. Những người chiến sĩ áo trắng của tỉnh Yên Bái sẵn sàng chia lửa, dũng cảm bước vào tâm dịch Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai để hỗ trợ tỉnh bạn phòng chống dịch. Thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hồng Vân, Giám đốc Sở Y tế Yên Bái cho biết.
Tiếp tục đổi mới hoàn thiện tổ chức y tế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo sự thống nhất xuyên suốt về chuyên môn nghiệp vụ theo ngành từ tỉnh tới cơ sở, phát triển nguồn nhân lực y tế để đảm bảo đáp ứng được với cái yêu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân ngày càng cao và đa dạng, nâng cao chất lượng y tế dự phòng, đủ năng lực để kiểm soát và phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19, ứng phó kịp thời với tình huống khẩn cấp, đổi mới y tế cơ sở, thực hiện vai trò là tuyến đầu trong phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng dân số, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, người khuyết tật, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở tất cả các tuyến, tiếp tục triển khai các cái giải pháp để nâng cao sự hài lòng của người bệnh, đặc biệt là thực hiện phong trào thi đua bác sĩ tận tâm, bệnh nhân hạnh phúc tại tất cả các cơ sở khám chữa bệnh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng mô hình bệnh viện thông minh, khám chữa bệnh từ xa, đẩy mạnh cải cách hành chính trong ngành y tế, đổi mới cơ chế quản lý và thực hiện tự chủ về tài chính, kết hợp với đẩy mạnh xã hội hóa, phát triển hệ thống y tế ngoài công lập.
Trong giai đoạn mới, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân dự báo sẽ còn phải đối diện với rất nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt môi trường sống và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, làm phát sinh nhiều dịch bệnh nguy hiểm. Do vậy, ngành y tế Yên Bái quyết tâm để ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả, chăm sóc nhân dân, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc năm 2030.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục lao động và công đoàn.
Chuyên mục lao động và công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đang quản lý 34 công đoàn cơ sở trực thuộc với gần 7.500 đoàn viên công nhân người lao động. Do đặc thù sản xuất tập trung nên đây là những nhóm có nguy cơ lây lan dịch bệnh cần kiểm soát tốt. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã tăng cường giải pháp tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, Công đoàn Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn, thành phố Yên Bái đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền phòng chống COVID-19 cho trên 200 đoàn viên, người lao động, tổ an toàn COVID-19 của công ty, duy trì hoạt động thường xuyên để nắm bắt diễn biến dịch bệnh. Thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, không đi ra ngoại tỉnh, nhất là các vùng có dịch, đặc biệt thực hiện quy định đeo khẩu trang nơi công cộng, nơi làm việc từ tháng 7 năm 2021. Công đoàn công ty hỗ trợ công nhân một hộp khẩu trang y tế, 50 chiếc một người một tháng. Ông Nguyễn Văn Nại, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn, thành phố Yên Bái nói.
Trong những tháng vừa rồi thì công đoàn công ty cũng đã kết hợp với chính quyền để đưa ra cái kế hoạch thực hiện cái việc phòng chống COVID, thành lập ban chỉ đạo phòng chống COVID và thành lập các tổ phòng chống COVID trong phân xưởng sản xuất. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã được sự chỉ đạo của Chủ tịch Công đoàn Công ty là mua khẩu trang, trang bị cho người lao động. Với mỗi người lao động là 50 chiếc khẩu trang, là những cái biện pháp kịp thời để phòng chống COVID.
Để phòng chống dịch bệnh COVID-19, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh còn phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tổ chức các hội nghị tuyên truyền về công tác phòng chống dịch COVID-19 cho đoàn viên công nhân lao động thuộc Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn và Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái. Nhờ đó, các đoàn viên, người lao động đã được nắm bắt các kiến thức về phòng chống dịch COVID-19, tình hình dịch bệnh, giải pháp phòng chống lây nhiễm tại nơi làm việc, các quy định phòng dịch, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của mỗi đoàn viên, người lao động trong bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Chị Nguyễn Thị Hằng, công nhân Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Phòng chống dịch bệnh COVID-19 nhằm đảm bảo cho trước mắt là cho bản thân tôi và cho gia đình, sau là cho cả xã hội, cho nhà máy để sản xuất được an toàn và hiệu quả.
Hiện nay, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Công đoàn cơ sở đã phối hợp với Ban Giám đốc doanh nghiệp xây dựng các kịch bản ứng phó đến người sử dụng lao động và người lao động, vận động đoàn viên, công nhân lao động, khai báo sức khỏe y tế qua các ứng dụng, tuyên truyền các thông tin chỉ đạo mới nhất của ngành y tế địa phương qua trang fanpage nhóm Zalo. Để đảm bảo phòng dịch hiệu quả tại nơi làm việc, sản xuất của các doanh nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, phun thuốc khử trùng, đầu tư mua khẩu trang phát cho đoàn viên người lao động, mua nước sát khuẩn phục vụ công nhân lao động hàng ngày, chia thành nhiều ca ăn khác nhau, sắp xếp khu vực làm việc đảm bảo giãn cách hợp lý, không gian thông thoáng, phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, tổ chức khám bệnh định kỳ, kiểm tra sức khỏe cho đoàn viên công nhân lao động. Để chia sẻ với những khó khăn của công nhân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã trao trên 90 triệu đồng hỗ trợ cho đoàn viên phải cách ly tập trung, cách ly tại nhà, tặng hàng nghìn khẩu trang và nước sát khuẩn cho người lao động. Bà Đinh Thị Hồng Lan, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái cho biết.
Công đoàn các khu công nghiệp đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai tới các công đoàn cơ sở xây dựng các phương án để phòng chống dịch. Trước tiên là tuyên truyền cho đoàn viên công nhân lao động thực hiện tốt cái thông điệp 5K. Cái thứ hai là hướng dẫn các doanh nghiệp phối hợp với ban giám đốc thành lập tổ an toàn COVID. Và cái thứ ba đó là tuyên truyền cho đoàn viên công nhân viên chức lao động là phát huy cái tính tự chủ, tự chấp hành trong cái việc là phòng chống COVID trong thời điểm hiện nay. Trong thời điểm như giãn cách, rồi là không tập trung đông người, cũng như là thực hiện theo đúng khuyến cáo của Sở Y tế.
Thời gian tới, Công đoàn các khu công nghiệp phối hợp với doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 đi đôi với quan tâm chăm lo đời sống cho đoàn viên công nhân lao động, qua đó giúp nâng cao nhận thức trách nhiệm của chủ sử dụng lao động và người lao động trong phòng chống dịch bệnh, góp phần thực hiện mục tiêu kép đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả và phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.